Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Thanh Phương, Thủy Dương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2021. Ngoại trưởng của nhóm G7 họp bàn về các đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu. ASEAN muốn phối hợp với Mỹ và Trung Quốc để tìm giải pháp ngoại giao cho Miến Điện. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm chủng COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, áp lực gia tăng lên Thủ tướng Modi trước thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ. Theo dòng thời sự, 35 năm sau vụ nổ Chernobyl, điện hạt nhân trở thành lá bài địa chính trị của Nga. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng của những quốc gia trong nhóm G7 họp lại ngày hôm nay tại London để bàn về những đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu. Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của nhóm này kể từ hơn 2 năm qua, diễn ra trước cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7 diễn ra vào tháng 6 tới đây ở miền Tây Nam Anh Quốc.
Theo hãng tin AFP, Trung Quốc, Miến Điện, Libya và Syria sẽ là những hồ sơ chính trong chương trình nghị sự của cuộc họp kéo dài 2 ngày giữa các ngoại trưởng của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Các ngoại trưởng G7 cũng sẽ thảo luận về tình hình Ethiopia, Iran, Bắc Triều Tiên, Somalia, vùng Sahel, Châu Phi và vùng Ban Căng. Đó là những nước và những vùng mà theo chính phủ Anh đang đặt ra những vấn đề địa chính trị khẩn thiết, làm xói mòn nền dân chủ, các quyền tự do và các quyền của con người. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh, nhiệm kỳ chủ tịch G7 của nước Anh là một cơ hội để tập hợp các xã hội dân chủ và cởi mở, thể hiện sự đoàn kết vào lúc đang cần nhất, để đối phó với những thách thức chung và các mối đe dọa ngày càng lớn. Về phần Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về việc thiết lập một trật tự quốc tế dựa trên các luật lệ để thế giới cùng đối đầu với những vấn đề từ biến đổi khí hậu cho đến phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đối với châu Á, hôm qua Ngoại trưởng Blinken đã kêu gọi Bình Nhưỡng đi theo con đường ngoại giao để giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Còn về Miến Điện, theo hãng tin AFP, các ngoại trưởng sẽ thảo luận về cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và sẽ được Nga báo cáo về tình hình hiện nay. Ngoại trưởng Anh theo dự kiến sẽ kêu gọi các đối tác trong nhóm G7 thi hành những biện pháp mạnh hơn đối với tập đoàn quân sự Miến Điện. Tham gia cuộc họp hôm nay ở London còn có đại diện của Liên hiệp châu Âu, các nước Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc, Nam Phi và Hiệp hội ASEAN cũng được mời dự. Do tình hình đại dịch, cuộc họp trực tiếp hôm nay giữa các ngoại trưởng G7 phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch, tức là hạn chế số người của các phái đoàn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.
Trước khi bước vào hội nghị chính thức, vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có một loạt các cuộc tiếp xúc với các đồng nghiệp G7 để thông báo chính sách mới của Washington đối với Bắc Triều Tiên vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden trình bày trước Quốc hội cách đây ít ngày.
Theo AP, ông Antony Blinken đã gặp riêng các ngoại trưởng Nhật và Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc tiếp xúc, ông Antony Blinken và các đồng nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản đã thống nhất với nhau về mục tiêu chung là tiến tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trước Quốc hội nhân 100 ngày cầm quyền tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã đề nghị xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên mà chính quyền tiền nhiệm đã thực thi theo cách rất riêng của Donald Trump, dù đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Kim Jong-un nhưng không đem lại kết quả nào. Tổng thống Mỹ cho biết sẽ sử dụng ngoại giao đồng thời với răn đe nghiêm khắc để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chủ trương của chính quyền Biden ngay hôm 2 tháng 5 đã bị Bình Nhưỡng tố cáo là chính sách thù địch, ngoại giao xảo trá. Ngoại trưởng Mỹ hôm qua đã kêu gọi Bình Nhưỡng cam kết con đường ngoại giao để giải quyết hồ sơ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Blinken tuyên bố, chúng tôi chờ đợi được thấy không chỉ những gì Bắc Triều Tiên nói mà cả những gì họ sẽ làm thực sự trong những ngày tháng tới đây. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, vấn đề được hai bên quan tâm liên quan đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Dominic Raab nhấn mạnh đến ưu tiên của Anh đối với vùng này, cũng như muốn thấy Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong chính sách với người Duy Ngô Dĩ và với Hồng Kông.
Ngày hôm qua, bên lề hội nghị ngoại trưởng của nhóm G7, Ngoại trưởng Mỹ và đồng nhiệm Brunei, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN đã gặp nhau tại London để bàn về tình hình Miến Điện. Cùng ngày, đại sứ Trung Quốc bên cạnh Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng có nguy cơ dẫn đến cuộc nội chiến tại quốc gia Đông Nam Á này. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được trang mạng BNN News trích dẫn, thì trong cuộc họp với người đồng cấp Brunei, Ngoại trưởng Antony Blinken đốc thúc ASEAN buộc Tập đoàn Quân sự Miến Điện chịu trách nhiệm về kế hoạch đã đạt được đồng thuận, gồm 5 điểm trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Theo một nguồn tin trong ASEAN của hãng tin Nhật bản Nikkei Asia, thì dường như ASEAN đang tìm cách đưa Mỹ và Trung Quốc vào tiến trình ngoại giao nhằm tái lập nên nền dân chủ và chấm dứt bạo lực ở Miến Điện. Các bước chuẩn bị cuộc họp với Trung Quốc đã có tiến triển. Về cuộc họp với Hoa Kỳ, nhiều chi tiết cũng đang được thảo luận, trong đó có việc liệu có để một đại diện của Tập đoàn Quân sự Miến Điện tham gia hay không. Trả lời trang BNN News ngày hôm qua, nhà nghiên cứu Evan Laxmana thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Jakarta cho rằng, xin trích, vai trò lý tưởng của Mỹ và Trung Quốc là gây áp lực hoặc dùng bất kỳ cách gây sức ép nào khác để thúc đẩy Miến Điện tiến tới một giải pháp trong khuôn khổ ASEAN. Còn tại Miến Điện vào chiều ngày hôm qua, nhiều vụ nổ do một bưu kiện gài bom đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ở một ngôi làng ở miền nam nước này. Theo trang Myanmar Now, trong số nạn nhân có một cựu nghị sĩ và 3 cựu cảnh sát gia nhập phong trào bất phục tùng dân sự. Còn ở miền Bắc, lực lượng quân đội độc lập Kachin cho biết đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự vào sáng ngày hôm qua ở một ngôi làng gần thành phố Momok, tỉnh Kachin. Liên quan đến lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam, trong một thông cáo đưa ra vào ngày hôm nay, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động dân chủ Cấn Thị Thêu cùng 2 con trai của bà và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ. Bà Cấn Thị Thêu cùng con trai út là Trịnh Bá Tư sẽ phải ra tòa vào ngày mai 5 tháng 5. Cả ba mẹ con đã bị giam giữ từ tháng 6 năm 2020.
Theo thông cáo của Tổ chức Human Rights Watch, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an Hà Nội đã bắt giữ bà Cấn Thị Thêu, 59 tuổi, và 2 con trai của bà là Trịnh Bá Tư, 32 tuổi, và Trịnh Bá Phương, 36 tuổi, vào ngày 24 tháng 6, 2020. Cả ba người bị cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Cũng theo thông báo của Tổ chức Nhân quyền Mỹ, suốt 9 tháng kể từ ngày họ bị bắt, chính quyền vẫn không cho luật sư cũng như người nhà gặp bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư. Người nhà cũng không được gặp hai người. Hiện vẫn chưa có lịch xét xử người anh Trịnh Bá Phương, hiện vẫn bị giam và cũng không được gặp luật sư hay người nhà. Tổ chức nhân quyền của Mỹ nhắc lại là trong vài năm gần đây, Việt Nam đã bắt giữ hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và hiện có 137 tù chính trị đang thụ án hình sự vì những hoạt động nhân quyền hay phê phán chính quyền. Trong 4 tháng đầu năm nay, chính quyền Việt Nam đã bắt thêm 10 nhà bất đồng chính kiến và trong cùng khoảng thời gian này, các tòa án Việt Nam đã kết án ít nhất thêm 12 nhà bất đồng chính kiến với các án tù từ 2 đến 15 năm.
Chuyển sang châu Mỹ, Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 62.500 người nhập cư trong năm 2021 thay vì mức 15.000 người được áp dụng từ thời Tổng thống Donald Trump. Quyết định được Tổng thống Joe Biden công bố vào ngày hôm qua, sau nhiều tuần ông bị chỉ trích ngay trong nội bộ đảng vì muốn duy trì con số đã bị giảm xuống rất thấp dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump. Thông tin viên RFI Eric DeSalve tường trình từ San Francisco.
Trong cuộc vận động tranh cử trước đối thủ Donald Trump, ông Joe Biden từng hứa tăng gấp 8 lần số người tị nạn trên lãnh thổ Mỹ một tháng sau khi ông đắc cử Tổng thống thứ 46 của Mỹ, nhắc lại lời hứa đoạn tuyệt với chính quyền Donald Trump về vấn đề di cư. Thế nhưng cách đây vài tuần, ông Joe Biden đã khiến cánh tả kinh ngạc khi thông báo muốn duy trì hạn ngạch thấp ở mức lịch sử từ thời Tổng thống Trump, có nghĩa là hạn chế số tị nạn vào lãnh thổ Mỹ hàng năm là 15.000 người. Trên mạng Twitter, bà Alexandra Ocasio-Cortez công kích, xin trích, một lựa chọn hoàn toàn không chấp nhận được. Nữ dân biểu Đảng Dân Chủ viết tiếp, Biden đã hứa tiếp nhận người nhập cư, người dân bỏ phiếu cho ông vì điều đó, duy trì những chính sách phân biệt chủng tộc của chính quyền Trump là vô cùng tai hại, hết lời dẫn. Dường như nỗi tức giận trên gương mặt đầy ảnh hưởng trong cánh tả của Mỹ đã được Nhà Trắng lắng nghe. Thứ hai, cuối cùng, ông Joe Biden đã thông báo 62.500 người tị nạn có thể được vào Mỹ trong vòng 6 tháng tới. Con số này sẽ tăng lên thành 125.000 người vào năm 2022. Lời hứa tranh cử của ông như vậy đã được tôn trọng.
Eric Dosal, San Francisco, RFI.
Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị cho gỡ bỏ phong tỏa sau làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3. Mở cửa biên giới là vấn đề chủ yếu đang được Ủy ban châu Âu quan tâm. Đồng thời với việc triển khai xác nhận y tế áp dụng trong Liên hiệp, Ủy ban đề xuất mở cửa rộng dần cho các đối tượng du khách ngoài châu Âu đã được tiêm chủng. Đề xuất này có thể là một phần trong chủ trương khôi phục ngành du lịch mùa hè này. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles tóm lược các đề nghị của Liên hiệp châu Âu.
La Commission européenne propose d'abord d'ouvrir les frontières de l'Union aux voyageurs vaccinés.
Ủy ban châu Âu trước tiên đề xuất mở cửa biên giới đối với các du khách đã tiêm chủng. Tất cả những người chứng minh đã tiêm chủng đủ liều sẽ được phép vào Liên hiệp châu Âu vô điều kiện. Họ có thể hoặc đã tiêm chủng với vaccine được cơ quan quản lý thuốc châu Âu EMA cấp phép hoặc với vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn khẩn cấp. Ủy ban châu Âu đã lập các tiêu chí chung để xác nhận và chứng thực các bằng chứng tiêm chủng sao cho đồng bộ với chứng nhận y tế mà các nước châu Âu sẽ triển khai trong tháng 6. Ủy ban đề xuất cho phép các chuyến đi lại không có tính chất thiết yếu đối với những du khách đến từ những nước được cho là vùng an toàn. Hiện tại chỉ có 7 nước được xếp trong danh sách này với tiêu chí có 25 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 2 tuần trước đó. Nên biết là tỷ lệ trung bình ở các nước châu Âu hiện nay là 426 ca nhiễm mới trên 100.000 dân. Ủy ban châu Âu đề nghị nâng ngưỡng lên 100 ca nhiễm mới để có thể xếp vào danh sách các nước an toàn. Cửa mở cho du khách đi lại với mục đích không thiết yếu sẽ còn phải được sự chấp thuận của 27 nước thành viên mà Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ có được vào cuối tháng này.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Trong khi nhiều nước đang từng bước dỡ bỏ phong tỏa, thì Ấn Độ có thêm hơn 357.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên thành hơn 20 triệu và có hơn 220.000 người chết kể từ đầu mùa dịch, theo số liệu ngày hôm nay. Ông Rahul Gandhi, người đứng đầu phe đối lập, kêu gọi chính phủ ban hành phong tỏa toàn quốc. Trên mạng Twitter, nghị sĩ đối lập thuộc đảng Quốc đại cũng lên án việc chính phủ Ấn Độ không hành động đang giết rất nhiều người dân vô tội, hết lời dẫn. Thông tin viên Sebastian Farsi tường trình từ New Delhi.
Il a fallu 15 jours à l'Inde pour ajouter 5 millions de cas. La progression est...
Chỉ sau 15 ngày, Ấn Độ có thêm 5 triệu ca nhiễm COVID-19, tốc độ tăng gấp 8 lần so với những tháng trước đó và số ca nhiễm được ghi nhận có lẽ còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Chỉ 1 trên 4 xét nghiệm COVID-19 được tiến hành có kết quả dương tính. Điều này cho thấy có rất nhiều ca nhiễm bị bỏ qua. Ấn Độ ghi nhận khoảng 400.000 ca mới mỗi ngày. Có lẽ con số này phải cao gấp đôi, nhưng Ấn Độ không có đủ khả năng xét nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu được cải thiện ở vùng Bombay, ổ dịch đầu tiên trong đợt thứ hai, nơi chiến đấu chống dịch từ một tháng nay. Ở New Delhi và Punjab, số ca nhiễm cũng đã giảm nhưng mức giảm còn thấp. Ngược lại, virus lây lan mạnh ở miền đông và miền nam nước này và hiện trở thành những ổ dịch mới. Ấn Độ sẽ còn phải đối mặt với nhiều tuần dài và khó khăn.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Trước tình hình dịch ngoài tầm kiểm soát ở Ấn Độ, Thủ tướng Úc Scott Morrison vẫn khẳng định sẽ bảo vệ biên giới của nước Úc trong suốt giai đoạn này. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, ông Morrison đã rút lại lời đe dọa phạt 5 năm tù bất kỳ ai tìm cách từ Ấn Độ trở về Úc, trong đó có việc trung chuyển ở nước thứ ba. Theo AFP, trong số những công dân Úc bị kẹt ở Ấn Độ, có rất nhiều tuyển thủ khúc côn cầu đang tham giải thi đấu. Một cựu tuyển thủ bị kẹt ở Maldives viết trên mạng Twitter rằng, nếu chính phủ của chúng ta lo cho sự an toàn của người dân Úc, thì họ đã cho chúng tôi trở về nhà, thật là hổ thẹn. Ngài Thủ tướng, tay của ông đang nhuốm máu, hết lời dẫn. Về vấn đề vaccine, hãng dược Mỹ Moderna đã ký thỏa thuận với Liên minh vaccine Gavi, cam kết cung cấp 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho chương trình tiêm chủng COVAX dành cho các nước nghèo.
Thỏa thuận dự trù trong quý tư 2021, hãng dược Mỹ sẽ cung cấp 34 triệu liều, phần còn lại sẽ được giao trong năm 2022. Thụy Điển cũng cam kết cung cấp 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho chương trình COVAX dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới. Thỏa thuận là giai đoạn quan trọng trong lúc chúng ta đang nỗ lực làm sao để người dân toàn thế giới được tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 của chúng tôi, Chủ tịch Moderna tuyên bố. Pháp là nước không có hãng dược nào chế được vaccine. Ngừa COVID-19 cũng hứa sẽ đóng góp 500.000 liều vaccine cho các nước nghèo từ nay đến giữa tháng 6. COVAX là chương trình tiêm chủng quốc tế có mục tiêu tập hợp và phân phối 1 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo trong năm nay. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, chương trình COVAX trong quý 2 này đang cần khẩn cấp 20 triệu liều vaccine chủ yếu dành cho các nước châu Phi. Từ cuối tháng 2, Liên minh Gavi đã giao 49 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho 121 nước, chủ yếu là các loại vaccine của AstraZeneca. Như vậy, số lượng vẫn còn rất ít so với nhu cầu của các nước nghèo. Chương trình COVAX vẫn gặp phải cản trở chính là do các nước giàu có đã đặt trước và thu vét vaccine để tiêm cho dân mình.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trung Quốc giúp Indonesia trục vớt tàu ngầm đắm. Hải quân Indonesia hôm nay cho biết các tàu hải quân Trung Quốc đã tới vùng biển ngoài khơi Bali tham gia chiến dịch trục vớt chiếc tàu ngầm gặp tai nạn cùng với 53 thủy thủ đoàn đang nằm dưới đáy đại dương. Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta đã đề nghị được giúp đỡ với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và đã được chính phủ Indonesia chấp thuận. Các nước Úc, Singapore, Malaysia cũng đã gửi tàu đến giúp Indonesia định vị con tàu ngầm bị vỡ làm 3 mảnh nằm ở độ sâu 800 mét. Hiện tại các giải pháp để trục vớt con tàu đắm vẫn đang được nghiên cứu.
Tổng thống Philippines tiêm ngừa COVID-19 với vaccine của Trung Quốc. Ông Duterte đã được tiêm liều đầu tiên vào ngày hôm qua, trong khi trước đó, ông khẳng định nhường vaccine cho những người cần hơn. Trước khi được phê chuẩn sử dụng ở Philippines, nơi dịch đang bùng phát, thì vaccine Sinopharm đã được bí mật tiêm cho nhiều thành viên trong đội ngũ của Tổng thống Duterte.
Liên hiệp châu Âu triệu đại sứ Nga lên khiển trách sau các màn trục xuất các nhà ngoại giao của nhau thời gian gần đây do những căng thẳng trên các hồ sơ Ukraine và việc kết án nhà đối lập Alexei Navalny. Đến hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã chính thức triệu mời đại sứ Nga tại Bruxelles lên để tỏ phản đối. Các nước châu Âu nhắc lại với đại sứ Nga tại Bruxelles Vladimir Chishov rằng Liên hiệp châu Âu có quyền phản ứng với các hành động của Moscow. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu trong tuần tới sẽ xem xét hồ sơ Nga. Hiện tại, 27 nước vẫn trong vòng luẩn quẩn không tìm được giải pháp nào để làm giảm căng thẳng với Nga trong khi tiếp tục yêu cầu trả tự do cho nhà đối lập Alexei Navalny và vẫn duy trì trừng phạt Nga.
Ai Cập xác nhận mua thêm 30 chiến đấu cơ Rafale của tập đoàn Pháp Dassault. Theo một thông cáo được Ai Cập công bố trong đêm ngày hôm qua, thì hợp đồng mua chiến đấu cơ sẽ được tiến hành qua việc cho vay trong vòng 10 năm. Trước đó, trang Disclose tiết lộ rằng ngày 26 tháng 4 vừa qua, Pháp và Ai Cập đã ký một hợp đồng trị giá 3,95 tỷ euro, gồm 30 chiến đấu cơ Rafale và hai hợp đồng khác liên quan đến hai nhà cung cấp tên lửa. Năm 2015, Ai Cập là nước ngoài đầu tiên mua chiến đấu cơ Rafale với hợp đồng 24 chiếc.
Vì dịch COVID, Liên đoàn bóng đá châu Âu cho tăng số cầu thủ dự Euro 2020. Theo đòi hỏi của nhiều huấn luyện viên, hôm nay Liên đoàn bóng đá châu Âu đã cho phép các đội tham dự Euro 2020, dự kiến diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 tới đây, được gọi 26 cầu thủ thay vì 23 cầu thủ như bình thường, mục đích là để đề phòng rủi ro các cầu thủ bị nhiễm COVID-19 phải cách ly. Tuy nhiên, cho từng trận đấu, mỗi đội vẫn chỉ được đăng ký 23 cầu thủ chính thức, thông cáo của UEFA cho biết chi tiết. Ngày 11 tháng 6.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, áp lực gia tăng lên Thủ tướng Modi trước thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ.
Hôm nay, theo các số liệu chính thức, số ca nhiễm COVID-19 tính từ đầu mùa dịch đã vượt qua ngưỡng 20 triệu tại Ấn Độ, vào lúc mà quốc gia đông dân hàng thứ hai thế giới ngày càng lún sâu vào khủng hoảng dịch tễ. Cả nước thiếu oxy, các lò thiêu bị quá tải, bệnh viện không còn chỗ. Trước tình hình này, New Delhi đã phải cầu cứu quốc tế và người dân Ấn Độ ngày càng thấy rõ Thủ tướng Narendra Modi không còn là một nhà lãnh đạo sáng suốt, một bậc hiền triết thông tuệ, mà chính là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra cơn sóng thần COVID-19 như hiện nay. Trong đợt dịch thứ nhất vào năm ngoái, để chặn đứng sự lây lan của virus corona, ông Modi đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc suốt 2 tháng trời. Ông thông báo quyết định đó vào ngày 24 tháng 3, 2020, trong lúc mà tại quốc gia 1,4 tỷ dân này chỉ mới có 415 ca nhiễm. Thủ tướng Modi cũng chẳng thèm tham khảo ý kiến các chuyên gia để xem có đáng phong tỏa toàn quốc gắt gao như thế hay không. Đơn giản chỉ là vì ông muốn làm giống như các nước phương Tây lúc đó. Ấy là chưa kể lệnh phong tỏa được ban hành với hiệu lực ngay lập tức. Người dân Ấn Độ chỉ có 4 tiếng đồng hồ để quay về tự nhốt trong nhà. Tổng cộng đã có đến 400 triệu người lao động thời vụ, mỗi năm vẫn rời nông thôn để ra thành thị kiếm việc. Ngày hôm trước, ngày hôm sau, bị mất việc, không có lương mà cũng không có phương tiện để trở về quê. Mặc dù biện pháp này gây hậu quả nặng nề về mặt kinh tế, nhưng người dân Ấn Độ lúc đó cũng không trách cứ chính phủ Modi. Vấn đề là đến khi số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ bắt đầu tăng đều đặn vào tháng 9 2020, lên đến đỉnh của đợt dịch thứ nhất với gần 100.000 ca, Thủ tướng Modi lại dỡ bỏ dần dần các hạn chế. Rồi ông còn liên tục nhấn mạnh đến cái gọi là ngoại lệ Ấn Độ, tức là nước này rất ít ca nhiễm và ca tử vong tính theo tỷ lệ dân số. Thủ tướng Modi còn lạc quan đến mức mà trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 9, 2020, ông đã thông báo là khả năng sản xuất vaccine và khả năng cung ứng của Ấn Độ sẽ được huy động để giúp cả nhân loại chống cuộc khủng hoảng này. Các cử tri của Thủ tướng Ấn Độ tuy vậy vẫn tin vào sự sáng suốt của nhà hiền triết Modi, cho nên đảng BJP của ông vào cuối tháng 11-2020 vẫn giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Bihar, bang nhà nước Ấn Độ, và là một trong những nơi có nhiều lao động thời vụ nhất. nhưng uy tín của ông Modi có vẻ như không thể chống đỡ trước đợt dịch thứ hai như một cơn sóng thần đang nhấn chìm dần cả nước. Lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ gặp khó khăn trên chính trường, thể hiện qua thất bại của đảng cầm quyền BJP tại bang Tây Bengal trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 5, cho dù đích thân ông Modi đã vận động hết mình trong chiến dịch tranh cử để cố chinh phục bang này vào lúc mà đại dịch COVID-19 đang hoành hành ngày càng dữ dội. Theo thông tin viên của tờ Le Monde ở New Delhi ngày 4 tháng 5, chính thái độ có vẻ như cắt đứt với thực tế khiến ông Modi bị chỉ trích ngày càng nặng nề. Trên các mạng xã hội, ông bị lên án là kiêu căng, tự mãn. Chính phủ của ông thì bị xem là mất định hướng, bất tài. Không những thế, Thủ tướng Modi còn cho phép tổ chức hai sự kiện mà sau đó đã khiến cho dịch COVID-19 bùng phát mạnh thêm nữa. Đó là cuộc hành hương khổng lồ Kumbh Mela với hàng triệu người Hindu đứng sát với nhau bên bờ sông Hằng và các cuộc bầu cử địa phương ở 4 bang. Ông còn hào phóng phân phát vaccine cho các nước láng giềng mà không hề biết là nguy cơ khan hiếm thuốc tiêm chủng đang đe dọa Ấn Độ. Bất chấp khuyến cáo khẩn thiết của các chuyên gia, cho tới nay, ông Modi vẫn dứt khoát không ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc vì sợ ảnh hưởng đến kinh tế. Tóm lại, chính Thủ tướng Modi đã khiến cho Ấn Độ, thay vì cứu cả nhân loại, này phải trông chờ vào những bình oxy đến từ các nước. Về tổng số ca nhiễm nay đã vượt qua ngưỡng 20 triệu và số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn cao nhất thế giới. Áp lực càng gia tăng lên Thủ tướng Modi.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, sắc thái xã hội trong chính sách kinh tế của Tổng thống Joe Biden. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jean-François Bottin từ Washington. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam của Thanh Phương. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày về chủ đề 35 năm sau vụ nổ Chernobyl, điện hạt nhân trở thành lá bài địa chính trị của Nga.
Là một thảm họa nhân đạo, xã hội và môi trường, vụ nổ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl cách nay 35 năm đã có tác động mạnh đến ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu và đương nhiên Chernobyl cũng hủy hoại danh tiếng ngành công nghiệp hạt nhân của Liên Xô. Tuy nhiên, nước Nga vừa lên từ đống đổ nát sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, ngày càng coi trọng nguồn năng lượng này. Trên đây là nhận định của Anastasia Shapokina, giảng viên địa chính trị, trường khoa học chính trị Sciences Po, trong bài viết 35 năm sau vụ nổ Chernobyl, Nga táo bạo chơi lá bài điện hạt nhân. Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 23 tháng 4 năm 2031. 35 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, 20% sản lượng điện của Nga là điện hạt nhân. Trên thế giới, Nga là nhà sản xuất năng lượng hạt nhân lớn thứ tư, chỉ sau Hoa Kỳ, Pháp và Trung Quốc, là nhà sản xuất uranium lớn thứ bảy và sản xuất 17% tổng nhiên liệu hạt nhân. Không chỉ giữ vai trò then chốt trong chiến lược năng lượng của Nga, hạt nhân còn là một đòn bẩy thực sự để Nga gây ảnh hưởng địa kinh tế trên thế giới. Bên cạnh không gian và quốc phòng, hạt nhân là một trong số ít lĩnh vực xuất khẩu công nghệ cao của Nga và được hưởng sự hỗ trợ tài chính và chính trị của nhà nước. Moscow coi đây là phương tiện hữu hiệu để mở rộng ảnh hưởng của Nga tại châu Âu và các nơi khác, để tăng cường khả năng hội nhập của nền kinh tế Nga với thế giới và cải thiện hình ảnh đất nước, vốn đã xấu đi nghiêm trọng do các cuộc phiêu lưu địa chính trị của Điện Kremlin, cũng như tình hình tự do chính trị và nhân quyền trong nước.
Động cơ của sự tăng trưởng công nghiệp này là tập đoàn nhà nước về năng lượng hạt nhân Rosatom, đại diện cho lợi ích của Nga ở nước ngoài trong lĩnh vực hạt nhân dân dụng và quân sự. Ngành điện hạt nhân Nga được củng cố và gộp vào một tập đoàn duy nhất, nay là một trong số hiếm hoi những thương hiệu của Nga được công nhận ở nước ngoài. Hiện giờ Rosatom kiểm soát hơn 400 công ty và sử dụng trên 275.000 người lao động, đóng góp một khoản thuế đáng kể, tức là khoảng 3 tỷ euro hồi năm 2019 chẳng hạn, cho nước Nga. Rosatom cũng là một trong những tập đoàn được nhà nước tài trợ cho nhiều hơn cả để xây dựng cho các nhà máy điện hạt nhân mới ở trong nước cũng như là nước ngoài. Đó còn là một cánh tay vũ trang chiết xuất uranium, sản xuất thành nhiên liệu, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và sản xuất trang thiết bị cũng như là khai thác, bảo trì, tháo dỡ và xử lý chất thải hạt nhân.
Rosatom khai thác cả công nghệ hạt nhân dân dụng và quân sự, kiểm soát nút hạt nhân của Điện Kremlin và nắm giữ việc đưa ra các quy định của ngành. Tập đoàn này giám sát hoạt động của hạm đội tàu hạt nhân phá băng của Nga và quản lý sự phát triển của tuyến đường biển phương Bắc, bao gồm cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực. Rosatom cũng phụ trách hợp tác hạt nhân ở nước ngoài, đại diện cho nước Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Các đại sứ quán Nga trên khắp thế giới đều có đại diện của Rosatom. Cho dù Nga không thể cạnh tranh với Trung Quốc về tốc độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, nhưng nhịp độ đều đặn cứ sau 2-3 năm lại xây dựng được một lò phản ứng hạt nhân mới là điều mà châu Âu và Mỹ không thể làm được. Sự tăng trưởng này nước Nga có được là nhờ chính sách hỗ trợ phát triển hạt nhân của nhà nước. Trong khi nhiều quốc gia lần lượt ngừng khai thác điện nguyên tử sau sự cố Fukushima Nhật Bản năm 2021, Điện Kremlin không ngừng trợ giúp ngành công nghiệp hạt nhân quốc gia, đặc biệt vì lý do địa chính trị. Đó là các quốc gia đặt nhà máy điện hạt nhân của Nga phải phụ thuộc vào Moscow trong lĩnh vực này, nên sẽ ít chỉ trích Điện Kremlin hơn về các hồ sơ quốc tế cũng như về các vấn đề trong nước. Hồi đầu năm 2021, Rosatom xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân ở Nga và 10 lò phản ứng hạt nhân ở nước ngoài. 4 lò hạt nhân khác đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng. Rosatom cũng có tổng cộng 35 dự án mới ở các giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm cả ở Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Ả Rập Xê Út.
Năng lượng hạt nhân Nga tô bóng hình ảnh của Moscow ở ngoại quốc nhờ 3 điều thiết yếu. Thứ nhất là các khoản cho vay và bảo lãnh tài chính của nhà nước Nga cho các nhà máy điện hạt nhân do Rosatom xây dựng đã mang lại cho tập đoàn này một lợi thế cạnh tranh quyết định ngay cả ở châu Âu. Ví dụ như là chính phủ Nga đã cho Hungary vay 10 tỷ euro để xây dựng Pax 2 hoặc là mua 34% dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân Hanhikivi ở Phần Lan. Đối với các nước nghèo, lần đầu tiên chuyển đổi sang sử dụng điện hạt nhân, việc Moscow tài trợ cho các dự án xây dựng hoặc là nghiên cứu cũng cho phép Điện Kremlin mở rộng phạm vi địa chính trị ra ngoài vùng ảnh hưởng truyền thống của mình, đặc biệt là các vùng như là châu Phi, châu Mỹ Latin hay Đông Nam Á.
Yếu tố thứ hai bắt nguồn từ khả năng Rosatom cung cấp đầy đủ các dịch vụ năng lượng hạt nhân, thiết kế và kỹ thuật xây lò phản ứng, xây dựng, vận hành, bảo trì, cung cấp nhiên liệu hạt nhân, thu hồi uranium đã qua sử dụng, đào tạo các chuyên gia địa phương, v.v. Ngoài ra, với tư cách là chủ sở hữu công nghệ, Rosatom là nhà tư vấn chính cho các quốc gia khách hàng về khung quy định cho ngành công nghiệp đang được hình thành tại nước sở tại. Yếu tố thứ ba là sự thống trị mang tính lịch sử của công nghệ hạt nhân ở Nga tại một số thị trường, nhất là ở châu Âu, nơi công nghệ lò phản ứng VVER và RBMK của Liên Xô đã được áp dụng cho các nước Đông Trung Âu và các quốc gia Baltic thời chiến tranh lạnh. Ngoài việc gia tăng ảnh hưởng chính trị của Nga tại Liên hiệp châu Âu, việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới còn củng cố mối quan hệ kinh tế giữa nhà cung cấp Nga và các nước khách hàng châu Âu trong nhiều thập kỷ tới, với hiệu ứng tương tự như đường ống dẫn khí đốt. Các giai đoạn hậu xây dựng như cung cấp nhiên liệu và thiết bị hạt nhân hay bảo trì là nguồn thu nhập và việc làm thực sự của Nga trong nhiều năm tới đây. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân còn cho phép Moscow đồng xác định cơ cấu năng lượng trong tương lai của châu Âu, có thể mang lại cho Nga cơ hội đi các quân cờ trong các hồ sơ khác, nhất là về khí đốt. Cuối cùng, thông qua các dự án hạt nhân ở châu Âu, chẳng hạn như dự án Hanhikivi ở Phần Lan, Điện Kremlin đang tìm cách cải thiện hình ảnh thương hiệu hạt nhân Nga trong mắt Liên Âu, bởi Chernobyl đã gây tổn hại sâu sắc đến hình ảnh điện hạt nhân made in Russia. Cho dù vụ tai nạn đã xảy ra cách nay 35 năm là ở Ukraine thuộc Liên Xô cũ chứ không phải ngay tại Nga, và dù rằng Rosatom cũng không xuất khẩu công nghệ lò phản ứng RBMK, tức là công nghệ sử dụng ở Chernobyl. Ngay trong năm xảy ra thảm họa Fukushima Nhật Bản 2021, theo một khảo sát, 40% số người được hỏi cho rằng cần loại bỏ dần dần điện hạt nhân. Tuy nhiên, sự hoài nghi không kéo dài, tỷ lệ người ủng hộ điện nguyên tử đã tăng lên thành 72% vào năm 2013 và 74% vào năm 2018.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ngoại trưởng của nhóm G7 họp bàn về các đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu. ASEAN muốn phối hợp với Mỹ và Trung Quốc để tìm giải pháp ngoại giao cho Miến Điện. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm chủng COVID-19. mỗi ngày một sự kiện, áp lực gia tăng lên Thủ tướng Modi trước thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ. Theo dòng thời sự, 35 năm sau vụ nổ Chernobyl, điện hạt nhân trở thành lá bài địa chính trị của Nga. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Thưa quý vị, tại Ấn Độ, Narendra Modi bị ngợp trước quy mô dịch bệnh và Ấn Độ bị nhấn chìm trong cơn đại dịch là hai tiết lớn trên trang nhất của báo Le Monde và La Croix. Mối nghi ngờ coronavirus thoát ra từ phòng thí nghiệm lại trỗi dậy là hồ sơ chính trên trang nhất của Le Figaro. Còn tại Pháp, nhật báo kinh tế L'Echo dành tiết chính cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp một kế hoạch để thoát khủng hoảng. Riêng trang nhất nhật báo Thiên Tả Libération là dành cho tình hình chính trị, nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới qua hàng tựa lớn. Năm 2022, cánh hữu Pháp sẽ còn lại gì?
Như những cơn sóng thần, làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai đổ ập xuống Ấn Độ gây ra một thảm họa dịch tễ nghiêm trọng. Hơn 200.000 người chết, riêng trong ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 5 đã có hơn 3.400 người thiệt mạng.
Không còn tiếng còi xe ô tô inh ỏi, thay vào đó là tiếng còi xe cứu thương suốt ngày đêm. Cảnh bệnh viện và người dân chạy đôn chạy đáo tìm bình dưỡng khí oxy, thuốc men hay một chỗ trong bệnh viện. Hay như những dàn hỏa thiêu lộ thiên sắp thành từng chuỗi, bốc lửa ngày đêm khói đen nghịt trời do lò thiêu bị quá tải, là những thứ âm thanh hình ảnh thường nhật tại Ấn Độ lúc này.
Vì đầu nên nỗi, trên các trang mạng xã hội, người dân không kiệm lời chỉ trích bất tài tội đồ từ một chính phủ không phương hướng. Người dân còn kêu gọi không có oxy thì không có phiếu bầu hay Modi từ chức.
Ông Palaniappan Chidambaram, cựu bộ trưởng nội vụ, nghị sĩ công đảng, đối thủ chính trị của đảng BJP cầm quyền hiện nay, liệt kê 4 nguyên nhân chính, đó là thói kiêu ngạo, tập trung quyền lực thái quá, cố vấn tồi và kế hoạch kém. Báo Le Monde đã nhắc lại, vì quá tự tin sau đợt dịch đầu tiên, Thủ tướng Narendra Modi đã có những tuyên bố ngạo nghễ như Ấn Độ có đủ khả năng sản xuất và cung cấp vaccine cho nhân loại. Tệ hơn nữa, tại diễn đàn Davos tháng Giêng năm nay, ông còn hùng hồn tuyên bố xin trích khi đại dịch mới bùng phát, thế giới lo lắng cho Ấn Độ đến mức họ lo ngại một cơn sóng thần lây nhiễm sẽ đổ ập xuống đất nước. Một số chuyên gia còn dự báo là khoảng 700-800 triệu người Ấn Độ sẽ bị nhiễm bệnh và hơn 2 triệu người chết vì COVID. Nhưng Ấn Độ đã không để cho điều đó xảy ra và đã cứu sống cả nhân loại khỏi một thảm họa to lớn. Ngày nay, Ấn Độ gửi vaccine đến nhiều nước và góp phần phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết cho sự thành công của một chiến dịch tiêm ngừa, cứu mạng sống công dân nhiều nước khác.
Nhưng theo một số nhà phân tích được Le Monde trích dẫn, một trong những nguyên nhân chính của thảm họa dịch tễ này là chính những tham vọng cá nhân của Thủ tướng Narendra Modi.
Ham muốn đi vào lịch sử, có thể sánh vai cùng các bậc hiền triết, những gương mặt chính trị tiêu biểu của đất nước đã làm cho ông mù quáng, bỏ qua những lời khuyên can từ giới khoa học. Từ nhiều tháng nay, ông nỗ lực xây dựng cho mình một hình bóng của một bậc hiền triết với một bộ râu dài bạc phơ khiến nhiều nhà quan sát liên tưởng đến hình ảnh nhà thơ Rabindranath Tagore nổi tiếng. Lời lẽ phát biểu của ông cũng vượt ngoài khuôn khổ chính trị, mang đậm hơi hướng giáo điều tôn giáo. Chỉ có điều, hình ảnh của nhà hiền triết cũng như là một người đầy quyền lực đã không giúp Thủ tướng Modi kháng cự được với làn sóng dịch thứ hai đang tàn phá đất nước từ tháng 3 đến nay, nhấn chìm Ấn Độ trong một tấn bi kịch không hồi kết. Sự việc làm lộ rõ những yếu kém to lớn của Ấn Độ, có nguy cơ phá vỡ những tham vọng chính trị và địa chính trị của đất nước. Hệ quả nhãn tiền là thất bại ê chề của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử vùng tại bang Tây Bengali. Mỉa mai thay, Thủ tướng Narendra Modi lại bại trận ngay trên chính mảnh đất từng được ví như là ánh sáng của Ấn Độ, nơi sản sinh ra những bậc hiền triết hiện tại của đất nước, nhất là nơi xuất xứ của ông Syama Mukherjee, nhà sáng lập của Bharatiya Janata Sangh, tiền thân của đảng BJP của ông Modi hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liệu virus corona có thoát ra từ phòng thí nghiệm hay không? Câu hỏi này một lần nữa được các nhà khoa học đặt ra. Le Figaro cho biết, mỗi ngờ tai nạn từ phòng thí nghiệm mỗi lúc một dày đặc.
Theo nhiều nhà khoa học quốc tế, chính quyền Trung Quốc đang tạo dựng một pháo đài, một bức tường thành nhân tạo, gây khó khăn cho công cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Họ cho rằng lập luận của Bắc Kinh về nguồn gốc dịch bệnh xuất phát từ chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán chỉ là một chiếc bình phong. Nỗi ngờ vực còn tăng thêm khi mà Vũ Hán còn có cả một viện vi trùng học P4 được biết đến như là một trong những trung tâm nghiên cứu về virus corona ở loài dơi nổi tiếng trên thế giới. Các nhà khoa học quốc tế chỉ trích các đồng nghiệp Trung Quốc đã không cung cấp đầy đủ các dữ liệu khoa học về bộ gen, một chủng virus rất gần với loài virus SARS-CoV-2. Nghi vấn còn thêm dày đặc khi những cơ sở dữ liệu của Viện Vũ Hán đã bị chính quyền rút khỏi mạng Internet. Theo giải thích của một nhà khoa học Trung Quốc, thì những dữ liệu này được rút đi ngay khi dịch bệnh bùng phát do bị tin tặc tấn công. Nhưng các nhà khoa học quốc tế xác nhận rằng những dữ liệu đó không còn ở trên mạng kể từ tháng 9 năm 2019, tức 3 tháng trước khi công bố chính thức có dịch bệnh.
Trong lĩnh vực địa chính trị, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài giải thích vì sao Viktor Orbán mở rộng vòng tay sang phía đông.
Thời gian gần đây, giới quan sát tại châu Âu không ngừng đặt câu hỏi, phải chăng Hungary đã trở thành con ngựa thành Troa cho Trung Quốc tại châu Âu? Chính sách mở rộng sang đông của Hungary nhằm đáp ứng hai mục tiêu chính là kinh tế và hệ tư tưởng. Thủ tướng Viktor Orbán tìm kiếm những nguồn tài trợ và đầu tư thay thế để có thêm rộng đường hành động. Ông không chỉ tìm kiếm đối tác với Trung Quốc mà cả với Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Theo phân tích của ông Jacques Krupnik, giám đốc nghiên cứu trường Đại học Khoa học Chính trị Paris với La Croix, thì xin trích, Viktor Orbán xem Trung Quốc như là một đối tác kinh tế có lợi và là một mô hình để theo khi chứng minh rằng người ta không cần phải là một nền dân chủ tự do thì mới thịnh vượng. Nhìn từ Bắc Kinh, Hungary là một phần trong chiến lược châu Âu rộng hơn, bao gồm cả những nước như Hy Lạp, Ý và Serbia. Tờ báo lưu ý, hơn 3/4 trao đổi mậu dịch của Hungary là với các nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Phần lớn nguồn đầu tư nước ngoài ở trong nước là đến từ châu Âu, nhiều nhất là Đức.
Nhìn sang nước Mỹ, Donald Trump khi cầm quyền đã chọn cho mình khẩu hiệu Make America Great Again, có nghĩa là nước Mỹ vĩ đại trở lại, như là lá bùa hộ mệnh. Này với Joe Biden, khẩu hiệu mới về cơ bản sẽ là Make the American Middle Class Happy Again, có nghĩa là hãy làm cho tầng lớp trung lưu Mỹ sung sướng trở lại.
Bởi vì mục tiêu bảo vệ tầng lớp trung lưu của ông Joe Biden không khác gì với chính sách bảo hộ của người tiền nhiệm, nghĩa là ông muốn hồi hương những ngành công nghiệp về nước Mỹ. Cũng giống Donald Trump, ông tìm cách chống thế bá quyền thương mại của Trung Quốc tại châu Á và châu Âu. Cũng giống như Trump, ông tìm cách cản đường Huawei thâm nhập các thị trường mạng 5G tại các nước đồng minh của Mỹ. Để cản đà bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á, nguyên thủ Mỹ muốn biến nhóm G7, khối 7 nước công nghiệp hàng đầu, gồm Pháp, Ý, Anh, Đức, Mỹ, Canada và Nhật Bản, thành G10 khi gia nhập thêm Ấn Độ, Úc và Hàn Quốc, khác với ông Trump là G11 khi muốn có cả nước Nga. Và tại thượng đỉnh NATO sắp tới ngày 14 tháng 6 tới đây ở Brussels, Tổng thống Joe Biden cũng sẽ không yêu cầu các đồng minh tăng thêm chi phí đóng góp, nhưng đổi lại, ông sẽ yêu cầu những nước này đi theo đường lối chống Trung Quốc của Washington, và nhất là sẽ không còn ý tưởng chiến tranh bảo vệ nhân đạo. Chỉ có điều, vì tầng lớp trung lưu, nước Mỹ rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm tham chiến, tiêu tốn hết $1.500 tỷ ngân sách, Hoa Kỳ sẽ để mặc các nước đồng minh đối mặt với việc Kabul lại trở thành pháo đài cho quân thánh chiến. Afghanistan là trung tâm cung cấp thuốc phiện cho thế giới và làn sóng người tị nạn chạy trốn Taliban tràn sang Tây Âu qua ngã Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Balkan. Bảo hộ mậu dịch nhiều hơn, bảo vệ nhân quyền ít hơn và không phiêu lưu quân sự nữa, chính sách đối ngoại này đương nhiên sẽ làm hài lòng tầng lớp trung lưu Mỹ. Nhưng liệu đó có sẽ là một nền ngoại giao lớn hay không? Nhà báo Renaud Girard khẳng định, lịch sử từng chứng minh rằng một nền đối ngoại mà phải cân nhắc các chính sách đối nội hiếm khi là một nền ngoại giao lớn.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Sắc thái xã hội trong chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Jean-François Boitin từ Washington.
Tạp chí Kinh tế.
hơn 40 năm trước, Trung Quốc đã chuyển hướng theo mô hình kinh tế thị trường mang màu sắc xã hội chủ nghĩa. Giờ đây đến lượt Hoa Kỳ gây ngạc nhiên qua việc chính quyền Biden quyết định tăng thuế đánh vào các doanh nghiệp, thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất để xóa bỏ những bất công trong xã hội. Phải chăng đến lượt nước Mỹ dưới chính quyền Biden tiến hành một cuộc cách mạng khi áp đặt ưu tiên công bằng xã hội tại nền kinh tế tự do nhất toàn cầu, khi nhà nước ồ ạt can thiệp vào các hoạt động kinh tế qua những kế hoạch đầu tư hàng ngàn tỷ đô la? Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ và còn lại hơn 500 ngày nữa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, Tổng thống Mỹ thứ 46 đã đưa ra hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động và không buồn ngủ chút nào. Phải đối mặt với cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng từ y tế, kinh tế đến xã hội, chính quyền Biden đã nhanh chóng thông qua kế hoạch cứu trợ Hoa Kỳ American Rescue Plan trị giá 1.900 tỷ đô la. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Jean-François Boitin, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhấn mạnh đến tính cấp bách của gói hỗ trợ tương đương với 3% GDP của Hoa Kỳ.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ về mặt kinh tế, chính quyền Biden đã ban hành kế hoạch cứu nguy nước Mỹ gần 2.000 tỷ đô la và biện pháp được chú ý đến nhiều nhất là ngân phiếu. 1.400 đô la rót vào mỗi đầu người trong một hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới ngưỡng 75.000 đô la. Đây là một biện pháp vừa mang tính mị dân, vừa rất được lòng dân. Theo báo cáo mới nhất của chính phủ, nhờ ngân phiếu này mà trung bình thu nhập của các hộ gia đình đã tăng thêm 20%. Điều đó có nghĩa là tiêu thụ ở Mỹ cũng sẽ tăng lên.
Không chỉ dừng lại ở gói hỗ trợ khẩn cấp 1.900 tỷ đô la nói trên, sau khi mà chính quyền tiền nhiệm đã bơm đến gần 1.000 tỷ đô la vào các hoạt động kinh tế để khắc phục hậu quả virus corona gây nên, chính quyền Biden còn đưa ra một tầm nhìn bao quát hơn với tham vọng làm thay đổi cục diện của nước Mỹ. Đánh dấu 100 ngày đầu nhiệm kỳ, phát biểu trước Quốc hội Lưỡng viện, ông Joe Biden thông báo luôn thêm hai chương trình phục hồi kinh tế cho siêu cường số 1 của thế giới, tổng trị giá 4.000 tỷ đô la. Hơn phân nửa khoản tiền nói trên dự trù đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phần còn lại là nhằm trực tiếp hỗ trợ các hộ gia đình dưới nhiều hình thức. Trong khuôn khổ kế hoạch Family Plan, một cách cụ thể hơn, chính quyền Mỹ dành đến 1.800 tỷ đô la cho các khoản trợ cấp trực tiếp nhằm tạo những điều kiện thăng tiến trong xã hội bình đẳng hơn cho tất cả mọi người dân Mỹ. Nhìn xa hơn về tương lai, thì chương trình đầu tư của Tổng thống Biden dự trù từ việc hiện đại hóa hơn 32.000 cây số các trục xa lộ và giao thông, trùng tu khoảng 10.000 cây cầu trên toàn quốc, hiện đại hóa hệ thống đường xe lửa, thay thế 20% những chiếc xe buýt cũ kỹ dùng để đưa đón học sinh bằng một thế hệ xe điện đời mới, xây dựng thêm cũng như là nâng cấp trường học, bệnh viện hay mở rộng thêm các viện dưỡng lão. Để đương đầu với Trung Quốc, để chống hiện tượng biến đổi khí hậu, để tạo thêm công ăn việc làm cho hàng triệu người dân Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dành hẳn một ngân sách hơn 2.000 tỷ đô la và, ngay sau phát biểu tại Điện Capitol trước các dân biểu của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, ông Joe buồn ngủ đã lên đường đến Pittsburgh, một trong những thành phố công nghiệp từng giúp ông vào Nhà Trắng. Và tại đây, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố không có lý do gì để những cánh quạt tạo ra năng lượng gió lại được sản xuất ở Bắc Kinh thay vì Pittsburgh. Nguyên thủ Mỹ một lần nữa khẳng định với cử tri của thành phố này là kinh tế Hoa Kỳ sẽ vững mạnh hơn trước và nước Mỹ sẽ là nền kinh tế có sức sáng tạo cao nhất trên thế giới. Điều này sẽ giúp cho Hoa Kỳ ghi được bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tài trợ cho chương trình Build Back Better, tái thiết tốt hơn, rất tốn kém đó? Chuyên gia về kinh tế Hoa Kỳ Jean-François Boitin, Viện IFRI của Pháp trả lời.
Pour l'instant, les chiffres ne s'équilibrent pas nécessairement.
Trước mắt, các khoản chi thu không nhất thiết cân bằng, nhưng điều cốt lõi ở đây là chủ đích huy động những người giàu có, huy động các doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền Biden đang xóa bỏ phần nào các biện pháp ưu đãi thuế cho người giàu và doanh nghiệp từng được chính quyền Trump ban hành. Hồi trước, Tổng thống Trump đã giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 21%, thì bây giờ chính quyền Biden đẩy tỷ lệ đó lên thành 28%. Nhà Trắng chủ trương tăng mức thuế đánh vào 1% những người Mỹ giàu có nhất.
Đương nhiên là các đề xuất đầy tham vọng của Tổng thống Biden còn phải vượt qua cửa ải của Thượng viện cũng như là của Hạ viện. Mọi người còn nhớ, đầu tháng 3 vừa qua, gói kích cầu 1.900 tỷ đô la trong kế hoạch American Rescue Plan đã chỉ được thông qua nhờ lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris. Điều đó có nghĩa là Đảng Dân Chủ đã không thuyết phục được một thượng nghị sĩ nào của bên Đảng Cộng Hòa. Do vậy, để hai dự án trị giá 4.000 tỷ đô la sắp tới được thông qua, hành pháp Mỹ sẽ phải vượt qua ít nhất là 3 rào cản, mà trở ngại đầu tiên là về mặt chính trị. Chuyên gia Jean-François Boitin, Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp, sống và làm việc từ lâu năm tại thủ đô Washington, tỏ ra tương đối lạc quan.
Quel est le moment où le président a été applaudi le plus chaleureusement par
trong bài diễn văn phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện, Tổng thống Joe Biden được cử tọa nhiệt liệt hoan hô, bao gồm cả các đại biểu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, là khi ông bất ngờ đề cập đến về bài American, tức là khuyến khích tiêu thụ hàng của Mỹ, rõ ràng là một sự tiếp nối với chính quyền tiền nhiệm của ông Trump. Tương tự như Donald Trump, Joe Biden cũng chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ quay trở lại với nguyên quán mở thêm xí nghiệp trên lãnh thổ Hoa Kỳ, thay vì hoạt động tại những nơi có nhân công rẻ. Rõ ràng về điểm này, hai chính quyền Trump và Biden rất ăn ý với nhau. Đây là một chính sách kinh tế mang nặng màu sắc dân tộc chủ nghĩa, được cả giới công đoàn lẫn giới chủ cùng hoan nghênh, và đặc biệt là những công ty đang kỳ vọng nhiều vào các kế hoạch đầy tham vọng của ông Biden để vực dậy kinh tế Hoa Kỳ.
Thế còn về phía các doanh nghiệp thì sao? Liệu số này có dễ dàng chấp nhận đóng thuế cao hơn vì những mục tiêu công bằng xã hội tại Hoa Kỳ hay không? Jean-François Boitin trả lời.
Alors les entreprises américaines, bien sûr, elles vont s'opposer l'augmentation de leurs impôts, mais en même temps, elles sont conscientes.
Đương nhiên là các doanh nghiệp phản đối biện pháp tăng thuế, song số này cũng ý thức được rằng họ cần có một sự đồng thuận từ phía người tiêu dùng. Cũng đừng quên là ở Mỹ các doanh nghiệp tiên phong trên khá nhiều lĩnh vực như là môi trường và kể cả những chuẩn mực về mặt xã hội. Do vậy không hẳn có một sự chống đối mạnh mẽ từ phía các nhà sản xuất. Hơn nữa, chính quyền Biden đang dự trù đầu tư rất nhiều cho các công ty. Thành thử, có phải trả thuế thêm một chút là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cuối cùng, công luận Mỹ nói chung đón nhận các kế hoạch cải tổ sâu rộng kinh tế và xã hội của đất nước ra sao? Tại một quốc gia dân chủ tự do như Hoa Kỳ thì người dân có dễ dàng chấp nhận một mô hình mà ở đó chính quyền liên bang can thiệp nhiều hơn vào cả mảng kinh tế lẫn xã hội hay không? Chuyên gia của Pháp Jean-François Boitin phân tích.
Je viens de lire une analyse qui me paraît très intéressante de quelqu'un qui n'est pas spécialement à gauche puisque c'est en fait.
Tôi vừa đọc được một bài phân tích mà tác giả không hẳn là một người có khuynh hướng thiên tả trên báo The Wall Street Journal, một cựu cộng tác viên của Tổng thống Reagan. Cần đánh giá những dự án ông Biden đề xuất sẽ làm thay đổi cục diện của xã hội Mỹ. Một trong những hậu quả đại dịch COVID-19 đem lại đó là mỗi cá nhân cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn với xã hội, với những người xung quanh. Nhìn chung, công luận có vẻ hài lòng về các kế hoạch Biden. Và xét cho cùng, theo tôi, đây không phải là một chính sách kinh tế theo đường lối xã hội chủ nghĩa như là bên Đảng Cộng Hòa trước đây từng tố cáo. Chính quyền hiện tại đang mở ra một mô hình kinh tế và xã hội tương tự như mô hình của các nước Tây Âu.
Theo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Pew Research được công bố hôm 15 tháng 4 vừa qua, có đến 55% những người được hỏi đánh giá tích cực gói kích cầu 1.900 tỷ đô la Tổng thống Biden đã phê chuẩn và đã được thông qua vào tháng 3. 59% thì cho rằng Joe Biden thi hành tốt nhiệm vụ của ông. Dù vậy, còn quá sớm để cho phép bên Đảng Dân Chủ có thể tự mãn, bởi chưa chắc dấu ấn Biden trong lĩnh vực kinh tế được đồng thuận rộng rãi như vừa nêu. Trong thông cáo, với lời lẽ rất gay gắt, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ một kế hoạch đầy tham vọng của người kế nhiệm, xem chiến lược kinh tế của ông Biden là một sự đầu hàng hoàn toàn, tăng thuế doanh nghiệp là một món quà to lớn mà chính quyền Washington hiện tại dành cho Trung Quốc. Cũng Tổng thống Trump gọi chính sách kinh tế của bên Đảng Dân Chủ là một đòn chí tử tấn vào giấc mơ Hoa Kỳ làm hủy hoại kinh tế của nước Mỹ. Theo thăm dò hôm 30 tháng 4 vừa qua, thực hiện cho đài truyền hình CNN trong 100 ngày đầu kể từ khi Tổng thống Biden bước vào Nhà Trắng, trong hàng ngũ cử tri trung thành với Đảng Cộng Hòa, vẫn có đến 70% cho rằng ông Biden không đủ tính chính đáng để lãnh đạo đất nước. Còn về đường lối tả khuynh của chính sách kinh tế dưới thời chính quyền Biden, thì hãng tin Mỹ Bloomberg cách đây vài ngày nêu lên một vài con số, đó là trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của vị Tổng thống bị chụp mũ là không hữu hảo với giới tư bản. Thế nhưng, tài sản của 10 người giàu có nhất nước Mỹ đã tăng lên thêm được 255 tỷ đô la.
K
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long đang sụt lún, trường hợp thành phố Cần Thơ. Thành Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiếp tục bị sụt lún mà nguyên nhân chủ yếu là do nạn khai thác nước ngầm quá mức, mà tiêu biểu là trường hợp của thành phố Cần Thơ. Như vậy thì thư hỏi làm sao có thể xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành một đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long như chính quyền địa phương mong muốn, với những hình ảnh của hơn phân nửa diện tích thành phố bị ngập nước. Đó chính là mối ưu tư rất lớn của một nhà trí thức sinh trưởng tại Cần Thơ, hiện đang sống tại Úc, đó là tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Sydney ngày 27 tháng 4 2021. Kính thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, chúng tôi xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay. Trước hết xin ông cho biết là tình trạng sụt lún của thành phố Cần Thơ nói riêng và của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung là do những nguyên nhân gì ạ?
Kính chào Thanh Phương, kính chào quý thính giả. Thành phố Cần Thơ bị ngập nước là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do sụt lún gây ra bởi khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát. Cái nền đất nó bị sụt lún, tương tác với thủy triều, nước lũ sông Mekong và hệ thống đê bao khép kín ở các vùng nông thôn phụ cận, khiến cho thành phố Cần Thơ bị ngập úng. Cái nguyên nhân thứ hai là do cái công trình thoát nước kém chất lượng, xuống cấp, không có hoàn chỉnh, vì cái hệ thống thoát nước này đó nó được dùng chung cho cả tháo rút nước thải lẫn nước mưa. Thì bên cạnh đó thì lại cho phép phát triển đô thị thiếu kiểm soát, thì cho phép xây dựng nhà ở vùng đất ngập nước. Đô thị bị bê tông hóa làm giảm đi mức độ thấm rút nước mưa. Do đó khi mà mực nước sông mà dâng lên bởi triều cường, cùng lúc có mưa lớn thì đường phố nó bị ngập.
Vâng, như vậy thì thưa ông, tình trạng sụt lún của vùng đồng bằng sông Cửu Long nó đã bắt đầu từ khi nào ạ?
Khoảng 10-15 năm trước đây thì người dân ở đồng bằng sông Cửu Long người ta sử dụng là nước sông, còn nước mưa là chính. Rồi khi mùa khô thì người ta mới dùng đến nước ngầm. Nhưng hiện nay thì tại vì cái nước mạch, nước sông ở đồng bằng sông Cửu Long nó bị ô nhiễm, cho nên người ta phải bơm nước ngầm để mà sử dụng. Và mỗi ngày ở đồng bằng sông Cửu Long đó, người ta bơm hút lên khoảng từ 2 triệu hay là hơn 2 triệu thước khối nước ngầm mỗi ngày. Thì với cái việc bơm hút quá mức như thế này, dùng nông sinh hoạt để trồng trọt cũng như nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi này, gây ra những hậu quả rất là trầm trọng. Cái bờ biển thì nó bị sạt lở, bờ sông cũng bị sạt lở, rồi nhiều nơi ngập nước sâu càng ngày càng tăng. Bộ Tài nguyên và Môi trường nó đã có những cái nghiên cứu cũng như có những cái khảo sát cho thấy trong khi mà mực nước biển dâng cao do tác động của biến đổi khí hậu mỗi năm chỉ khoảng 3 mm mà thôi, trong khi đó thì toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long do khai thác nước ngầm nó sụt lún trên 10 mm mỗi năm, gần như gấp 4 lần mực nước dâng cao của nước biển. Và riêng ở thành phố Cần Thơ theo dõi trong suốt 12 năm thì người ta thấy là trung bình mỗi năm là cái sụt lún trên 40 mm. Ở Cần Thơ có một số địa điểm mà khai thác nước ngầm rất nhiều, thứ nhất là huyện Cờ Đỏ, tại vì nó ở xa sông Rạch lắm. Kế đến là cả hai ở khu công nghiệp Trà Nóc và Thôn Ốc.
Thưa ông Huỳnh Long Vân, vậy thì cái tình trạng sụt lún này nó gây ra những cái tác động gì đến vùng đồng bằng sông Cửu Long và nhất là đến cuộc sống của người dân ở thành phố Cần Thơ?
Cái việc mà sụt lún đó nó làm cho thành phố nó ngập, không chỉ ngập nước mà nó còn ảnh hưởng đến những cái sụt công trình xây cất, ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân nữa. Những cái công trình xây cất nó cái tường nó bị nứt, còn nó nghiêng ngã đi, tại vì sụt lún thành ra cái đường phố nó phải tráng thêm nhiều đất nhựa để nâng cao cái đường phố, thì khiến cho cái nhà dọc xung quanh hai bên đường đó trở nên thấp hơn mặt lộ. Lún nước thủy triều dâng lên cao thì cái tự nhiên nó ngập nước. Những nhà dọc theo hai bên đường đó ở ngay cái trước cửa vào họ xây thêm một lớp gạch để mà ngăn cái nước tràn vào, rồi sau này ta xây lớp gạch chưa đủ, họ nâng cái nền nhà lên, đứng trong cái nền nhà mới cái đầu đụng tới cái nóc nhà. Thì theo những tính toán của Ngân hàng Thế giới, cái việc mà Cần Thơ mà bị ngập nước như thế này đó, thì gây ra cái thiệt hại thu nhập trung bình của người dân khoảng 10%, tức là mỗi gia đình người ta mất hơn $500 mỗi năm. Và nếu mà cái việc mà khai thác nước ngầm tiếp tục như hiện nay thì đến cuối thế kỷ này rất có thể là thành phố Cần Thơ nó có thể mất đi toàn bộ cái độ cao so với mặt biển.
Vâng, thưa ông, như vậy thì trong thời gian qua thì chính quyền các địa phương đã thi hành những cái biện pháp nào để mà cố gắng kiểm soát cái việc khai thác nước ngầm cũng như hạn chế cái tình trạng sụt lún tại đây ạ?
Không phải chỉ ở cái địa phương mà nhận thấy, mà ở Trung ương cũng nhận thấy cái vấn đề đó. Thì Trung ương cũng đã ra nghị định số 167 3 năm về trước, năm 2018, là quy định khai thác nước ngầm ở dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt Thì riêng như phần ở thành phố Cần Thơ, giao cho cái sở tài nguyên và môi trường ở Cần Thơ thực hiện cái kế hoạch kiểm soát, đó là khoanh vùng những cái khu vực mà khai thác nước ngầm quá mức để mà hạn chế khai thác nước ngầm. Ngoài ra họ cũng có những cái biện pháp để tránh, nếu mà vùng nào mà khai thác nước ngầm dưới 3.000 thước khối mỗi ngày đó, thì phải được xin phép của Ủy ban Nhân dân. Và khi xin phép này là cũng phải trả tiền để được cấp giấy phép. Những nơi nào mà khai thác nước ngầm trên 3.000 thước khối một ngày đó, ví dụ như ở khu kỳ nghệ Trà Nóc, cái Thốt Nốt thì phải cần giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cái vấn đề mà khai thác trên 3.000 thước khối này có ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà sụt lún. Thì cái việc làm này của Cần Thơ tôi thấy có vẻ như là họ muốn chối bỏ đi một phần cái trách nhiệm của họ trong việc kiểm soát và khai thác nước ngầm. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ họ cũng đã chỉ thị cho những cái trung tâm nước sạch cũng như vệ sinh môi trường nông thôn để chọn những thí điểm để mà có thể chuyển đổi từ khai thác nước ngầm sang nước mặt. Đồng thời họ cũng có đặt những cái trạm quan trắc để mà theo dõi cái diễn biến của nguồn nước ngầm. Thành phố Cần Thơ cũng còn có nhiều hợp tác quốc tế, thí dụ như là hợp tác trong cái dự án quản trị sụt lún và quản lý nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long do nhóm nghiên cứu của Đại sứ quán Hà Lan tài trợ, hợp tác với Đại học Cần Thơ để mà thực hiện cái dự án này kéo dài trong 15 tháng, bắt đầu từ tháng Giêng năm 2020 và kết thúc vào cuối tháng 3 vừa qua. Thì cái dự án này đã chọn 4 địa điểm: Cần Thơ, Kiên Giang, Bến Tre và Sóc Trăng. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu này đó, nhóm đó sẽ xây dựng các giải pháp quản lý cũng như cái tiến trình để mà quản lý khai thác nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ.
Theo ông thì những giải pháp nói trên liệu có thể mang lại hiệu quả mong muốn hay không, tức là ngăn chặn cái tình trạng sụt lún ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và ở thành phố Cần Thơ, và nhất là chúng ta có thể cấm tuyệt đối cái việc khai thác nước ngầm ở Cần Thơ hay không ạ?
Theo tôi thấy thì cái nhu cầu nước sử dụng sinh hoạt và sản xuất nó rất là lớn. Do đó mà trong khi đồng bằng sông Cửu Long chưa có được một cái hệ thống cung cấp đầy đủ nhu cầu nước sạch thì cái việc ngăn cấm tuyệt đối khai thác nước ngầm đều không thể thực hiện được. Và ngoài ra đó, cái nước ngầm nó không bị phân đoạn bởi cái ranh giới hành chính, mà nước ngầm nó chảy liên tục từ tỉnh này sang tỉnh khác. Do đó nếu ở đồng bằng sông Cửu Long mà chỉ có thành phố Cần Thơ thực hiện những biện pháp kiểm soát và hạn chế khai thác nước ngầm thôi, thì những cái biện pháp hạn chế nước ngầm đó sẽ không đạt được kết quả mong muốn. Ngoài ra nó còn những cái khó khăn khác. Qua kinh nghiệm của những cái nhóm chuyên gia trải qua thời gian 5-10 năm ở đồng bằng sông Cửu Long, họ nghiên cứu về những tác động tiêu cực của khai thác nước ngầm, thì họ cho thấy rằng nếu bây giờ mà mình giảm khai thác ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long 50% so với lại cái mức độ khai thác hiện tại, cũng không chứng đứng được cái tình trạng sụt lún đã. Chỉ giảm đi một phần cái mức độ sụt lún của thành phố Cần Thơ và những nơi khác ở đồng bằng sông Cửu Long thôi. Vì thế mình không nên lạc quan về những giải pháp mà Cần Thơ đang áp dụng, để mình tin rằng những giải pháp đã sẽ giúp quản trị được sụt lún cũng như sẽ giúp cho Cần Thơ không còn bị ngập nước nữa. Ngoài ra Cần Thơ nó cũng hợp tác với là dự án quốc tế nghiên cứu Hòa Lan. Mình cũng không nên quá trông đợi vào kết quả nghiên cứu của nhóm này được, để mà từ đó có một giải pháp căn cơ ứng phó với những thách thức gây ra bởi khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát.
Theo ông thì trong khi chờ đợi có một cái hệ thống cung cấp đủ nước sạch cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chính quyền của thành phố Cần Thơ nói riêng và của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung phải thi hành ngay những giải pháp nào để ít ra là hạn chế được cái tình trạng sụt lún này?
Thí dụ như bây giờ ông có thể giải thích cho những người sử dụng nước ngầm hiểu là cái tài nguyên nước ngầm là cái tài nguyên chiến lược. Mình không nên sử dụng nó trong sinh hoạt, cái sản xuất hàng ngày, mà cần phải bảo tồn nó để dùng trong những trường hợp hạn hán, đặc biệt nhất là trong tương lai là đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán rất nhiều bởi biến đổi khí hậu. Và ngoài ra cũng cho người dân biết những thông tin, những cái tác hại của khai thác nước ngầm quá mức ngoài cái việc gây ra sụt lún. Trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi đồng bằng sông Cửu Long có được một cái hệ thống cung cấp đủ nước sạch, thì các giới chính quyền phải tìm cách tiết kiệm cái nguồn nước đó. Thí dụ như ta phải xây dựng cái phương án mà giữ trữ nước mưa. Ở Việt Nam ở Bến Tre người ta có kinh nghiệm, người ta lập đào những cái ao mưa trữ nước ngọt để dùng trong mùa khô. Thì bây giờ đồng bằng sông Cửu Long mà thử triển khai những kinh nghiệm đó để mà giữ trữ nước ngọt. Ngoài ra ở trong tưới trồng đó mình cũng phải tìm cách để mà tiết kiệm nguồn nước. Thí dụ như mình phải xây dựng cái nhà kính. À, tại nhiên nhà kính là những cái nơi mà người ta có thể kiểm soát, có duy trì được độ ẩm để mà trồng rau cải và trồng hoa màu, thì sẽ cần ít nước đi, như vậy là mình tiết kiệm được nước. Cái mực nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long nó xuống rất thấp, do đó mình phải cần nghiên cứu làm sao bổ cập cái nguồn nước ngầm đó một cách nhân tạo, bơm cái nước xuống cái nước ngầm đó. Thêm giờ nữa đó, thì cái nước thải đó, mình cũng phải nghiên cứu những kỹ thuật nào để mà xử lý, để rồi tái tạo những nước thải để mà sau đó được dùng lại.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân.
Xin kính chào quý thính giả, xin kính chào Thanh Phương.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ngoại trưởng của nhóm G7 họp bàn về các đối sách chung trước những mối đe dọa toàn cầu. ASEAN muốn phối hợp với Hoa Kỳ và Trung Quốc để tìm giải pháp ngoại giao cho Miến Điện. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị mở cửa cho du khách quốc tế đã tiêm chủng COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, áp lực gia tăng lên Thủ tướng Modi trước thảm kịch COVID-19 tại Hà Nội, tại Ấn Độ. Theo dòng thời sự, 35 năm sau vụ nổ Chernobyl, điện hạt nhân trở thành lá bài địa chính trị của Nga. Trong chương trình ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 5, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt Lương Huệ Trinh và âm nhạc xa xôi, âm nhạc gần. Hoài Diệu phỏng vấn nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh từng lọt vào danh sách những album hay nhất năm 2016 do Avant Music News của Hoa Kỳ bình chọn. Mời quý thính giả đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào ngày mai.